Vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập 1 213 Vấn đề bệnh tật, sống chết phải xử lý cách nào?
Cho nên là còn một ông già nữa. Ông già này là lão thành cách mạng. Ông nghe băng của tôi rồi, ông nhờ tôi. Ý ông muốn rằng là trước kia ông cũng đã từng hoang mang vấn đề thờ lại cúng kính và vấn đề con cháu nó thờ phượng. Lúc mình chết rồi thì cái lúc mình chết là sợ hãi lắm. Bây giờ ông qua những cái lần bệnh tật rồi cộng thêm cái nghe băng nghe kinh giảng đó mà, bây giờ ông bắt đầu ông nhẹ nhàng cái đó. Cho nên giờ ông giúp thơ, ông cho người tới yêu cầu tôi giúp là thế nào mà nói đặc điểm là một vài cuộc băng nào đó để nói về cái vấn đề sống và chết, bệnh tật và sống chết, nói như cái kiểu của tôi nói mà theo ý ông á, là làm cho người ta vơi đi những cái nỗi sợ hãi lo lắng ưu tư trong lúc bệnh hoạn và cái lúc chết. Mà bây giờ phải nói thêm nữa, nói xét sâu về cái chỗ đó, nói thế nào cho cái người mà người ta bệnh mà ta thất chết mà ta không hề thất chết, cái đó đem lại sự an lạc cho nhiều người lắm. Ông yêu cầu tôi làm một vài cái cuộc băng như thế, và tôi cũng có ý định là nếu có điều kiện là tôi sẽ nhờ một vài Phật tử nào đó nêu ra những cái ý, những câu hỏi cái cách như vậy, rồi thì đem máy thu hình đó ha, để rồi cái là coi như là tôi tự giải đáp và tôi giảng để thu hình ảnh, để đặc biệt nói về những cái đề tài vấn đề sống chết của người đệ tử Phật phải làm ra sao, phải xử lý một cách nào, phải tư duy quán niệm một cách nào để cho được không có sợ hãi, không có đau thương đây. Thế thì cái ý đó cũng là cái ý hay. Mà cái dụng ý của tôi từ lâu là tôi nói để cho làm thế nào mà các Phật tử mà được học ha, là sống chơi chết chơi là cái chỗ đó. Tôi muốn nói thế nào mà tôi không còn sợ chết, bệnh hoạn không sợ hãi, chết cũng không còn sợ. Mà hôm nay tôi được nghe điện thoại người ta nói cái chỗ đó là trúng cái ý của tôi rồi đó. Chứ chết và sợ khóc quá. Tôi nghe cái chuyện này tôi buồn lắm. Là bữa hổm người ta gửi tôi mua mấy cuộn băng tụng Địa Tạng, tụng Di Đà, cách rên rỉ đem về đám chi để đem cho người ta mượn. Có cái ông già mà thở bằng oxy, thở oxy ăn bằng ống, tới nay là thở 2 tháng rồi. Nhưng mà con ở bên Mỹ á, nó gửi tiền về nhiều quá đi, một ngày 1,5 triệu mà nó không cho chết, nằm nhà thương mấy tháng rồi. Rồi nhà thương phải chê rồi đem về ổng cũng không chết. Rồi con bên Mỹ bay về rồi mấy ngày rồi cũng nó thương, nó cũng để ở xung quanh, nó không chịu rút ra. Mà ông đó thì không hề biết, không hề biết, đã mê muội hết rồi mà lại không thấy đường nữa cơ. Vậy mà bây giờ chở đường nhà thương trở lại, 1,5 triệu nữa. Nghe nó đào biết mấy ngày tôi đi mua băng thỉnh đem về cộng của tôi đó, không bao giờ tôi cho mua, không mua dùm ha. Là vì hắc ám vô minh quá như vậy thì tôi không có thể thâu nhận cái kiểu đệ tử này được. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng là mót tái năng nỉ sao lòn cái ông Minh Lễ bà chế ra. Ông đi kiếm được 2-3 cái băng đem về để tụng cho cái ông già đó nghe. Trời Phật ơi, hắc ám gì vậy mà thâu làm đệ tử thì mình được cái gì mà họ được cái gì chứ. Hay, người ta không còn nghe được cái gì đó hết đó, mà mua băng Địa Tạng. Địa Tạng mà tụng cái âm thanh dìu dặt rên rỉ đó để làm quậy cái nhà cho nát ra, không được cái gì hết. Tôi nói cái đạo Phật của mình đó, bây giờ nó còn nhiều cái thấy tội nghiệp lắm. Cái kiểu đó thì không Phật rồi, Phật là sao ạ? Không chấp nhận với người đệ tử vậy được. Thì con tử là phải hiểu tầm thường, sinh lão bệnh tử là tầm thường, bình thường. phải tư duy, phải quán chiếu, phải tập như vậy. Chứ mà sợ mà khóc lóc đau thương mà không cho chết là sao? Không muốn cho chết mà cha mẹ sống trong trong địa ngục như vậy, khổ sở cùng cực vậy mà không cho chết. Cho nên tôi mới nghe cái tin cái nước Hà Lan duy nhất bây giờ là quốc hội đã biểu quyết cái người mà bệnh thật nha là được xin phép bác sĩ giúp đỡ để chết. Còn nghe cái đó là văn minh nhất. Mấy lúc này thì bên Úc cũng có làm một vài lần rồi, lúc nào đó cũng làm mà bị phản đối rồi cuối cùng là bỏ. Nhưng mà Hà Lan là lần này lần thứ hai quốc hội biểu quyết chấp nhận những người nào mà ta cung cực đau khổ, người ta có thể xin phép được bác sĩ giúp đỡ cho chết. Hiến pháp không gầy nữa. Cái đó không có xấu đâu, cái đó tốt lắm mà, không phải ác đâu. Vấn đề sinh già bệnh chết là rất là bình thường. Có người ta chết rất là gọn ghẽ là cái đó là cái phước lớn lắm mà được vậy. Còn có người mà nó đau đến cùng cực đó, thì ta nhờ bác sĩ cho chết. Tôi đồng ý việc đó. Bởi vì chết mình không có mất mát gì hết đó mà. Không có mất mát gì hết đó. Còn cho thở bằng bằng nhân tạo, sống bằng nhân tạo không cần thiết. Sống mà thở oxy mà đó là sống bằng nhân tạo. Còn đó nhưng mà là chưa bằng cái đời sống thực vật. Nghĩa là ngũ tạng lục phủ đều không hoạt động nữa, chỉ có cái là nó làm cho cái thịt chưa tan, cái tim còn hoạt động phá cái nhân tạo đó mà. Làm cho sống vậy thôi chứ đâu còn gì đâu. Như vậy thì đâu phải là một người nữa. Người thì nó phải có ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi để có trình độ nhận thức hiểu biết. Còn đây đời sống thực vật như vậy mà mình để mà hành cha mẹ như vậy là có tội đó. Cho nên là trước Phật mà khóc lóc mà ưu bi sầu muộn là Phật không nhận của cúng dường của các vị.